Bất diệt Long Đế, chương 2507, đến mà không trả lễ thì không hay. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Đằng Điều, Kinh Túc, Đại Thụ, Hắc Thảo, Quả, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trong rừng rậm đi về phía trước 4-5 ngày. Gặp đủ loại công kích, tỉ như có chút trên cây mọc đầy quả. Tại người đi qua thời điểm những cái kia quả toàn bộ bay vụt mà đến. Lực công kích không kém tại một cái ngũ kiếp cường giả. Mà lại những cái kia quả đụng vào trên thân người sẽ còn bạo tạc. Giống như bị tập kích người không có chuẩn bị tâm lý. Lực phòng ngự lại không mạnh. Tuyệt đối sẽ bị những trái này tươi sống nổ chết. Còn có một số màu đen thảo. Những này thảo không phải đến quấn quanh thân thể của ngươi. Mà là trực tiếp đâm xuyên tiến vào bên trong thân thể của ngươi. Hấp thụ thần lực của ngươi cùng huyết dịch. Giống như không phải Lục Ly phản ứng nhanh. Trước tiên tế ra phi kiếm. Một khi cho những cái kia thảo tràn vào thần đan bên trong. Sợ là hậu quả khó mà lường được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này không chỉ có thực vật. Còn có một số tiểu động vật. Tỉ như một chút nhìn phi thường đáng yêu tiểu điều. Trên người nó linh vũ lại đột nhiên bắn ra. Uy lực còn không là bình thường đại. Tứ kiếp đỉnh phong đoán chừng cũng đỡ không nổi. Thế giới này Lục Ly cảm giác có chút biến dị. Có lẽ nơi này thật là tuyệt thế bảo địa. Nơi này là thánh hoàng tế luyện bảo địa. Thế giới này cũng không có rất nồng nặc thiên địa linh khí. Vì cái gì hoa cỏ cây cối hoa, chim, cá, sâu đều biến dị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly ngược lại là cũng đào được một chút thiên địa thần dược. Mặc dù không biết là cái gì loại hình thần dược. Nhưng phẩm giai phải rất khá. Hắn cũng mặc kệ. Trước thu thập lại nói. Bồn tẩu 4-5 ngày Lục Ly cũng tìm được tầng tiếp theo lối vào. Cũng không tính là hắn tìm tới. Hắn là theo chân bên này cái này đoàn người tiến lên vết tích tìm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửa vào tại một cái rất lớn trong hốc cây. Lục Ly theo thường lệ để huyết linh nhi đi dò xét một phen. Trong hốc cây quả nhiên có thần văn. Hắn để huyết linh nhi trực tiếp phá giải thần văn. Một đạo bạch quang hiện lên. Lục Ly phát hiện đi tới một cái kỳ dị thế giới bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế giới này một mảnh thương mang mông lung. Nơi này tia sáng rất ảm đạm. Bầu trời có chút nhàn nhạt màu vàng yên hà. Nơi này mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một mảnh hỗn độn thế giới. Có một loại thê lương tuyên cổ khí tức. Lục Ly đứng tại chỗ. Hắn ngước nhìn bầu trời. Tại thời khắc này trong lòng của hắn không hiểu có một loại phi thường nhỏ bé cảm giác. Tựa hồ chính mình biến thành bờ biển một hạt cát. Thế giới này là thương mang bát ngát biển cả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lại có một loại chính mình đứng tại một tòa thành trì phế tích bên trong. Trời chiều ánh nắng chiều chiếu xuống trong thành cảm giác. Nội tâm vô cùng thê lương cùng cô độc. Đây là một loại phi thường kỳ diệu. Mà lại phi thường có vận vị cảm giác. Tựa hồ khắp nơi đều tồn tại thiên địa đạo vận. Khắp nơi có thể thấy được đều là pháp tắc chân lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đứng tại chỗ một hồi lâu sau. Hắn không có di động thân thể, chỉ là mở to hai mắt nhìn qua hư không, nhìn qua bốn phía phong hóa thạch đầu, nhìn qua nơi xa chôn ở trên đất một nửa phiến đá. Cũng không biết qua bao lâu, là một ngày vẫn là hai ngày, Lục Ly rốt cục tỉnh táo lại. Nội tâm của hắn có một loại minh ngộ, trong thế giới này có lẽ ẩn chứa một chút thiên đạo chân đế, nhưng không phải người bình thường có thể cảm ngộ, có thể bắt giữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này pháp tắc thật ý thiên nói thần vận quá thâm ảo. Nếu như nói lúc trước hắn tiếp xúc pháp tắc chân ý là một tòa hồ nước, như vậy nơi này chính là một mảnh mênh mông tinh không. Dùng năng lực của hắn, trước mắt là không thể nào hiểu được, thậm chí lĩnh hội một tia da lông đều rất khó. Sở dĩ hắn quả quyết không có tiếp tục tham ngộ, mà là lần theo bốn phía bước chân một đường truy tung. Hắn tới này không phải tìm kiếm cơ duyên, chỉ là vì gặp Lục Linh một mặt, cùng nàng hào hào trò chuyện chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, một đường truy tung mà đi. Bôn tẩu nửa ngày sau, Lục Ly đột nhiên phát hiện một kiện chuyện quái dị, dấu chân đột nhiên không còn. Hắn tại phụ cận dạo qua một vòng, phát hiện dấu chân hoàn toàn chính xác đột nhiên tự biến mất. Cái này khiến hắn rất là kinh nghi. Nơi này trên bầu trời đồng dạng có thần văn, sở dĩ không có khả năng phi hành. Như vậy nơi này dấu chân vì cái gì đột nhiên toàn bộ biến mất? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly có chút nghĩ không thông, không bằng hắn tại phụ cận chuyển sau nửa canh giờ đột nhiên minh bạch. Hô hô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi xa đột nhiên thổi lên gió lớn, Lục Ly tìm mắt nhìn lại, nhìn thấy nơi xa xuất hiện một vệt đen. Tiếp lấy hắc tuyến nhanh chóng hướng hắn bay tới. Lại là một đầu cự đại long quyển phong. Cái này long quyển phong tốc độ quá nhanh quá nhanh. Lục Ly vừa mới kịp phản ứng, long quyển phong đã gào thét mà đến. Tiếp lấy một cỗ cường đại lực lượng cầm giữ hắn. Thân thể của hắn vô pháp di động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn bị dẫn dắt tiến vào long quyển phong bên trong. Ách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cảm ứng một phen, phát hiện long quyển phong bên trong có người, mà lại người cũng không ít, khoảng chừng 50, 60 người. Đám người kia toàn bộ không thể động, chỉ có thể đi theo long quyển phong ở bên trong xoay tròn. Lục Ly mục quang rất nhanh bị một cái uyển chuyển dáng người hấp dẫn. Lục Linh thế mà ở bên trong, quả nhiên có người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghịch Long Nguyên cũng ở bên trong. Hắn mắt hổ bên trong đều là âm trầm quang mang. Hắn gắt gao khóa chặt Lục Ly, quát khẽ, là ngươi làm sao tiến vào nơi này tới? Lục Ly không có trả lời Nghịch Long Uyên. Hắn nhắm mắt cảm ứng một phen, phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không bị khống chế. Thần lực cũng không bị khống chế. Nội tâm của hắn có chút nắm chắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghịch Long Vân cũng ở bên trong. Hắn nhìn thấy Lục Ly đầu tiên là giật mình. Sau đó mở miệng hỏi. Lục huynh, ngươi thế mà tiến vào nơi này, ngươi từ chỗ nào vào đây? Nghịch Long tộc có một ít người gặp qua Lục Ly, đều có chút kinh ngạc. Nghịch Long Nguyên trước đó nói qua có một người lẫn vào cái này bảo địa bên trong. Không nghĩ tới lại là Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là người nào? Người của Lâm gia cũng tại Long Quyển Phong bên trong. Người mặc màu đen cẩm y Lâm Phong Vân mở miệng hỏi ý kiến hỏi. Nghịch Long Uyên nghĩ nghĩ nói ra. Người này tới qua chúng ta Nghịch Long tộc. Cụ thể thân phận ta cũng không biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly phát hiện toàn bộ người không thể động. Không thể công kích về sau. Nội tâm đại định, cười tủm tỉm nói ra. Ta là ai không trọng yếu. Ta vào đây cũng không phải đến đoạt bảo vật. Thuần túy là không cẩn thận vào đây. Ta tìm tới sau khi ra lập tức ra ngoài. Tuyệt đối không quấy nhiễu các ngươi đoạt bảo. Hừ, vào đây dễ dàng ra ngoài khó khăn. Ngươi còn muốn vỗ mông tựu đi. Lâm Phong Vân cười lạnh. Lạnh giọng nói ra. Người từ chỗ nào vào đây tình huống cặn kẽ nói rõ ràng. Nếu không hừ hừ, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không cái gì, Lục Ly nháy nháy mắt, mở miệng nói. Nếu không ngươi còn có thể giết ta không thành. Ha ha ha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Phong Vân cười ha hả. Lãnh mâu nhìn qua Lục Ly nói. Ngươi một cái tam kiếp đỉnh phong cũng dám như thế phách lối muốn giết chết ngươi quá đơn giản. Có đúng không? Lục Ly không cho đưa không nói ra. Vậy ngươi làm một cái thử một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người này đã đều tại Long Quyển Phong bên trong. Toàn bộ đều không thể di động. Vậy nói rõ bọn hắn khẳng định rất khó công kích. Hắn thời khắc này thần lực đều là nhiễu loạn. Hắn không tin tưởng những người còn lại có thể phóng thích cường đại công kích. Lâm Thập Tam, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Phượng Vân quát khẽ, Lục Ly bên người cách đó không xa một cái tuổi trẻ công tử trong mắt lập tức sáng lên hai đạo màu lam u quang. Kia u quang thoáng cái xuất vào Lục Ly trong thân thể. Rõ ràng là công kích linh hồn. Lâm công tử chậm đã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghịch Long Vân vốn muốn nói một câu. Nhưng màu lam u quang đã bắn ra. Thoáng cái chui vào Lục Ly trong thân thể. Nghịch Long Vân câu nói kế tiếp cũng nói không ra ngoài. Lục Ly cảm nhận được trong thân thể hai đạo năng lượng giống như là điện xà hướng linh hồn hắn bên trong dũng mãnh lao tới. Hắn lập tức triệu tập hồn lực phòng ngự. Long hồn cũng trước tiên phát sáng lên. Phòng ngự ngự linh hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn tốt. Kia hai đạo công kích linh hồn cũng tạm được. Long hồn mặc dù cắn nuốt có chút chậm, nhưng vẫn là nhẹ nhõm chặn. Lục Ly một hơi thời gian sau trợn mở tròng mắt. Hắn lạnh giọng nói ra. Đến mà không trả lễ thì không hay. Người cũng thử một chút của ta linh hồn công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, Lục Ly trong tay xuất hiện một cái nhuyễn kiếm. Kia nhuyễn kiếm đầu động. Lục Ly thả ra thần âm pháp tắc. Thần lực mặc dù nhiễu loạn, nhưng không ảnh hưởng thần âm pháp tắc phóng thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Lâm Thập Tam cự ly Lục Ly không xa. Lục Ly thần âm hồn đợt thoáng cái phúc tán đi qua. Lâm Thập Tam trong nháy mắt chiếu. Bất quá Lâm Thập Tam yêu hồn mặc dù cấp bậc không cao, nhưng linh hồn rất cường đại. Thế mà đứng vững chỉ chốc lát, nhưng hắn rất nhanh hét thảm lên. Giống như là một cái thụ thương ô nha. Phát ra thê lương tiếng kêu. Cái này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Phong Vân nghịch Long Uyên bọn người hai mặt nhìn nhau. Lâm Thập Tam công kích linh hồn không tính rất mạnh, nhưng cũng coi là không tệ. Hắn thế mà không phải một cái tam kiếp đỉnh phong đối thủ. PS, ban đêm còn có một chương. 9 điểm đổi mới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Tam trưởng môn bản điện thoại di động chỉ. M, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.